cuộc họp tại Adelaide sẽ là một cơ hội để Tổng trưởng Giáo dục Liên bang, ông Simon Birmingham, gặp mặt trực tiếp với những người đồng nhiệm đại diện cho tiểu bang và các vùng lãnh thổ Úc ngay chính tại quê nhà của ông. Ông Simon Birmingham cho biết ông muốn đánh giá những thay đổi liên quan đến bản phúc trình Gonski về kế hoạch tài trợ cho các trường, những gì chính phủ sẽ chấp nhận và những nội dung không thực hiện. Bản phúc trình Gonski do tiến sĩ David Gonski thực hiện với sự ủy nhiệm của chính phủ. Theo đó, đề nghị chính phủ tài trợ giáo dục theo yêu cầu của các trường một cách công bằng, trách nhiệm và rõ ràng hơn. Bản phúc trình này đề nghị một mức tài trợ cơ bản cho các trường và nhắm vào những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để giảm đi sự bất bình đẳng trong giáo dục và rút ngắn khoảng cách về giáo dục giữa các trường học ở những khu vực khác nhau của Úc. Kế hoạch Gonski được thực hiện trong vòng 4 năm và sẽ kết thúc vào năm 2017. Đảng Lao động hy vọng có thể thực hiện chương trình này trong vòng 6 năm, nhưng chính phủ liên bang hiện muốn thay thế 27 nội dung khác nhau được thỏa thuận trong bản phúc trình Gonski bằng một mô hình đơn giản hơn sau khi kế hoạch hiện tại kết thúc. Thượng nghị sĩ Simon Birmingham cho biết ông muốn thay đổi những gì mà ông gọi là tham nhũng hiện đang tồn tại trong mô hình tài trợ của bản phúc trình Gonski.
Ken Boston, người từng đứng đầu lĩnh vực giáo dục ở Nam Úc và New South Wales và là một trong những người soạn thảo bản phúc trình Gonski, cho biết gần đây rằng các mô hình mà chúng ta áp dụng hiện tại đang phá hỏng mục tiêu của phúc trình Gonski vì chúng ta có đến 27 mô hình tài trợ khác nhau vào lúc này. Vì vậy đây không phải là lời nói của tôi mà thực sự một trong những tác giả của bản phúc trình Gonski đã nói ra. Đây là đại diện cho cách tiếp cận của chính phủ về vấn đề tài trợ giáo dục trên toàn quốc và chúng ta có một cách tiếp cận hoàn toàn không phù hợp. Chúng ta đã không đạt được kết quả mà bản phúc trình Gonski hướng tới. Chúng ta đang thực hiện phúc trình Bill Shorten và mô hình của ông Shorten khiến sinh viên phải trả mức học phí khác nhau tùy thuộc vào nơi họ sinh sống.
Thượng nghị sĩ Simon Birmingham đã công bố bản phân tích của chính phủ liên bang về mô hình Gonski hiện tại trong buổi họp. Bản báo cáo này đề nghị tài trợ cho các trường học ở Tasmania nhiều hơn 30% so với những trường ở Tây Úc có nhu cầu giống nhau. Phúc trình này bao gồm tiền tài trợ cho sinh viên người thổ dân, sinh viên có điều kiện sống khó khăn hoặc khuyết tật. Các phân tích cho thấy họ nhận được tài trợ khác nhau tùy vào các tiểu bang và vùng lãnh thổ, với sự khác biệt lên đến $1,500 mỗi sinh viên giữa vùng lãnh thổ phía Bắc với Tây Úc. Tuy nhiên, lãnh tụ của phe đối lập ông Bill Shorten cho biết chính phủ chỉ dối trá mà thôi với mục đích là lấy bớt tiền tài trợ cho trường học. Phó thủ lãnh của phe đối lập bà Tanya Plibersek nói rằng bất cứ sự bất bình đẳng nào đang tồn tại cũng là kết quả của các hiệp định đã ký kết dưới thời cựu tổng trưởng giáo dục của liên đảng là Christopher Pye.
Now, Simon Birmingham can't say that the way to fix inequalities in school funding.
Bây giờ, Simon Birmingham không thể nói rằng cách họ đang khắc phục sự bất bình đẳng trong kinh phí tài trợ giáo dục giữa các tiểu bang thay cho việc cắt giảm kinh phí. Trong nhiều năm qua, khoảng cách giáo dục giữa các tiểu bang và vùng lãnh thổ đều ổn thôi mà. Nhưng hãy nhớ rằng, lý do chúng ta có sự khác biệt về tài trợ giữa các nơi như vậy là vì ông Christopher Pye đã tài trợ tiền ít hơn với một chính sách thiếu minh bạch và thiếu trách nhiệm khi ông ta giữ chiếc ghế tổng trưởng giáo dục.
Thượng nghị sĩ đảng xanh Sarah Hanson-Young cho biết, việc học hành của sinh viên không thể trở thành món đồ chơi cho các chính trị gia.
We are steaming ahead to a funding cliff.
Chúng ta đang thất vọng trước chính sách tài trợ cho giáo dục mà Tony Abbott đặt ra dưới thời chính phủ Abbott và phải quay lại từ đầu. Chúng ta cần chắc chắn rằng chúng ta có được một mô hình tài trợ đầy đủ và hoàn chỉnh.
Bộ trưởng Giáo dục Nam Úc là Susan Close cho biết các ngôi trường tại Nam Úc bị áp lực nặng nề bởi quyết định của chính phủ trong việc bỏ đi mô hình tài trợ của lao động trong 2 năm cuối cùng.
We always worry that South Australia will get ripped off. We know.
Chúng tôi luôn luôn lo lắng rằng Nam Úc sẽ nhận được tiền tài trợ chẳng bao nhiêu. Chúng tôi biết theo kế hoạch trước đây là $335 triệu. Tôi không rõ những gì ông Birmingham đang đề nghị có thay đổi gì cho Nam Úc hay không.
Các bộ trưởng giáo dục tiểu bang sẽ gặp tổng trưởng liên bang một lần nữa vào tháng 12 với hy vọng thỏa thuận cuối cùng có thể đạt được trong nửa đầu năm tới.